câu nói nhiều, lời chúc nhiều trong ngày Tết phần lớn là gì? Là chữ phúc, lộc, thọ, thành công, may mắn, vân vân. Nhưng mọi lời chúc của con người không phải lúc nào cũng thành được, mà đôi khi ngược lại. Nhưng Chúa Jesus Christ đã phán với môn đệ của Ngài, khi đến bất cứ nhà nào, họ nhân danh Chúa mà chúc phước. Nếu nhà, nhưng mà nếu không thì sẽ trở lại với môn đồ của Ngài. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện và cũng chúc phước cho những người khác. Cầu Chúa ban phước. Nhưng chắc chắn rằng chúng ta không thể nào trở thành nguồn phước nếu chúng ta không được Đức Chúa Trời ban phước. Chúng ta không thể cho ai cái gì nếu chúng ta không có. Ví dụ ban đêm chúng ta không có dầu, nhà tối thui à. Có người nói rằng nhà tôi tối quá, hết dầu rồi. Có cái bình mà không có dầu, bình đèn. Chúng ta cũng đành thua. Nhưng mà nếu chúng ta có dầu dư dật thì có thể san sẻ và người khác được ánh sáng. Chúng ta không có muối, làm sao cho người khác để nêm vào cho nó mặn. Chúng ta không có chất ngọt, làm sao cho người khác sự ngọt ngào. Vì vậy, chúng ta rất cần, như người hướng dẫn từ ban đầu nói, Chúa nói rằng chúng ta là sự sáng, chúng ta là muối của đất. Xin Chúa cho chúng ta theo Chúa để có sự sáng của Ngài. Và chúng ta có chất mặn của tình thương, của sự thánh khiết, để chúng ta sẽ đem lại sự sáng, sự tốt đẹp cho thế giới tối tăm hư hoại này. Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao Đức Chúa Trời chọn Abraham? Có nhiều người tại Ur-ơ xứ Chaldê chứ. Nhưng mà Đức Chúa Trời chọn ông Abraham, rồi Ngài hứa ban phước cho ông, dòng dõi ông, và ông sẽ trở thành nguồn phước. Các chi tộc nơi thế gian cũng nhờ dòng dõi ông mà được phước. Tại sao vậy? Vì ông có những đặc điểm mà chúng ta đáng học hỏi nơi vị thánh tổ của Đức Tin, một người rất kính sợ Chúa, yêu mến Ngài, tin cậy Ngài, vâng lời Ngài. Trước hết chúng ta suy gẫm về người thành nguồn phước là người biết nghe tiếng Chúa. Sáng thế ký 12 câu 1 đến câu 4 chúng ta đã đọc khúc kinh thánh này. Chúa đã nói gì? Chúng ta mở kinh thánh sáng thế ký 12 câu 1. Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời hiện ra bằng cách nào phán với Áp-ram. Thời xưa Ngài phán với con người qua các vị tiên tri, hoặc có khi Ngài cho phép qua giấc chiêm bao như Joseph được biết. Cũng có lúc Ngài cho thiên sứ đến để mách bảo như trường hợp Gabriel đến với Sacheri, Mary, v.v. Nhưng một điều chúng ta biết chắc chắn rằng Abraham đã nghe tiếng Chúa. Cho nên sáng thế ký đoạn 12 câu 1 đã chép rằng Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham. Như vậy, ông trở thành nguồn phước khi ông biết nghe tiếng Đức Chúa Trời. Trong sáng thế ký đoạn 22 câu 1, chúng ta cũng xem thêm tiến trình Abraham. Sau khi biết Chúa, thì ông cũng tiếp tục được nghe tiếng Chúa phán. Sáng thế ký 22 câu 1 chứ, khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán là: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đời sống của một cơ đốc nhân, nếu chúng ta muốn được phước trở thành nguồn phước cho khác khác, chúng ta cần phải luôn luôn biết lắng tai nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Hằng ngày quý ông bà anh chị em nghe nhiều âm thanh phải không? Sáng thức dậy chúng ta nghe tiếng đồng hồ reo, chúng ta nghe tiếng người buôn bán các thứ hàng, chúng ta bước ra nghe tiếng xe cộ còi inh ỏi, chúng ta nghe đủ thứ âm thanh. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, có một tiếng rất quan trọng, đó là tiếng phán của Chúa. Nếu chúng ta để ý mới nghe được, Ngày hôm nay Đức Chúa Trời phán với chúng ta bằng cách nào, quý ông bà? Có khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, nghe lời giảng dạy Chúa dùng tôi tới Chúa nhắc lại. Trong giờ học từ chủ nhật chúng ta học kinh thánh, suy gẫm lời Chúa. Đây, Chúa phán với chúng ta qua lời của Ngài. Và nếu ai chăm chỉ đọc lời Chúa thì chắc chắn sẽ nghe tiếng Chúa phán một cách rõ ràng. Giáo sư Philip cũng đã được nghe Chúa phán. Hãy chờ dậy, đi đến Gaza trên con đường vắng vẻ kia. Và ông lập tức vâng lời Chúa. Quan trọng là chúng ta phải biết phân biệt giữa tiếng phán của Chúa, của Thánh Linh Ngài với tiếng phán của con người. Ngày nay người ta dễ bị xúi dục theo đa số mà tránh theo thiểu số. Nhưng nếu thiểu số đúng như Joseph Caleb thì tốt hơn 10 người phao phản xứ là đa số mà vô tín. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Điều quan trọng là phải biết phân biệt đâu là tiếng phán của Chúa, đâu là tiếng của con người. Có rất nhiều người thích nào là nghe nhạc, nào là nghe đài phát thanh, nghe qua máy truyền hình, vân vân, nghe tiếng của người thân thương của mình. Có nhiều người dùng điện thoại, cứ nghe tiếng điện thoại hoài, rồi trả lời, rồi nghe. Nhưng hàng ngày anh chị em có mở kinh thánh để nghe biết Chúa phán với mình điều gì không? Xin Chúa chúng ta được ơn có tâm tình giống như Esai. Có tôi, xin Chúa sai tôi. Như Samuel, khi mới đầu không biết Chúa phán thì chạy đến với Eli. Dạ có tôi vì ông kêu tôi. Ta đâu có kêu con, ngủ đi. Đến lần thứ hai, lần thứ ba thì ông biết rằng chính Chúa gọi và ông nói rằng có con, xin Ngài phán, con đang lắng nghe. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta muốn trở thành một người được Chúa ban phước và trở thành nguồn phước, chúng ta phải nghe rõ tiếng Chúa để chúng ta biết Chúa phán dạy chúng ta, truyền cho chúng ta điều gì chúng ta phải làm. Điểm thứ hai, chúng ta có thể học được nơi một người để thành nguồn phước là người biết vâng lời Chúa tuyệt đối. Sáng thế ký 12 câu 4, Chúa bảo gì? Chúa bảo rằng hãy ra khỏi quê hương còn bà con và nhà cha ngươi. Đây là điều dễ làm không quý ông bà? Đương ở yên ấm, gia đình đương hạnh phúc. Có cha mình, có bà con mình, có bà con mình đầy đủ. Nhưng bây giờ Chúa bảo bỏ hết đi, đi. Mà đi đến xứ Chúa chỉ cho. Và Chúa nói rằng đi rồi Chúa chỉ. Chứ không phải Chúa nói rằng đi đến địa điểm nào mà Ngài cho ông biết trước con đường sẽ đi tới. Thưa quý ông bà anh chị em, tinh thần Abraham sau khi nghe tiếng Chúa thì ông vâng lời Chúa liền. Kinh Thánh chép rất rõ ràng ở đây câu 4. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Ngày hôm nay chúng ta có lắng nghe tiếng Chúa và có đi theo ý muốn Ngài không? Hay có khi chúng ta thích đi theo ý mình muốn hoặc theo ý ai đó mà mình thích theo người đó? Trước khi Esai thấy Chúa thì ông thấy Ô-xia. Ông coi Ô-xia như thần tượng. Ông không được Chúa gọi làm tiên tri, mặc dầu ông biết về Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh chép rằng Ô-xia băng. Khi Ô-xia chết đi, bây giờ ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Rồi ông nghe tiếng Ngài kêu gọi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để đối tượng chúng ta nghe, chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta biết không phải là con người, mà quan trọng là Chúa của muôn loài. Chúng ta biết Chúa muốn nơi chúng ta điều gì, chúng ta nghe Ngài bảo làm chi, chúng ta vâng lời một cách tuyệt đối. Gia-cơ nói gì? Đức tin phải có việc làm. Nếu chúng ta tin Chúa phán đó, Chúa bảo đó, mà chúng ta nghe mà chúng ta không vâng lời, không làm theo thì chẳng kết quả được ích lợi. Không thể nào được Chúa ban phước khi chúng ta không vâng lời Ngài. Anh chị em còn nhớ Abraham không những đi vâng thể Chúa mà Chúa cũng dạy cho ông từng chặng đường của đức tin. Khi Chúa bảo ông phân rể Aga là một con đòi mà bà Sarah đã chọn để có đứa con theo cách của con người, ông phải vâng rẽ, ông phải đuổi cái bà gà ra đi. Rồi đến lúc Chúa bảo hãy bắt con một là Isaac mà ngươi yêu mến đó đem đến đồi Moria trên núi cao kia mà dâng làm của lễ thiêu cho ta. Điều này dễ không quý bà? Rất là khó vô cùng. Giờ ông dâng 1,000 con chiên cũng còn được, nhưng mà với một đứa con một trong lúc đã 100 tuổi rồi mới được đứa con này, nhưng ông bằng lòng vâng lời. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chính Chúa Giêsu trở thành cứu Chúa nhân loại. Hebrew 5:8-9 Chúa rằng Ngài cũng đã chịu học tập vâng lời. Sáng thứ nhất 15:22 lời Chúa dạy rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chuyện được. Như vậy, để chúng ta được phước, chúng ta phải kính sợ Chúa, nghe tiếng Chúa và vâng lời Chúa một cách tuyệt đối để chúng ta được phước. Nếu chúng ta vâng lời Chúa chỉ 1/2, 3/4, 90% cũng chưa đủ mà phải 100%. Anh chị em nếu vâng lời Chúa trọn vẹn, anh chị em sẽ được Chúa ban phước. Ông là một người đầy đức tin. Bằng cách nào? Chúa bảo ông đi thì ông vâng lời. Ông không có dụ dự, tôi đi như vậy thì tương lai tôi về đâu, nơi ăn chúng ở, việc làm, cuộc sống tôi thế nào. Ông luôn luôn vâng lời Chúa. Rồi điểm nữa là ông đi đến đâu cũng bày tỏ cái tấm lòng ông yêu mến Chúa. Ông đầy đức tin khi ông ra đi, và đến mỗi nơi nào thì ông có cái hành động bày tỏ niềm tin nơi Chúa qua mối tương giao mật thiết với Ngài. Xin chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 6 chép rằng Abraham trải qua xứ này đến cây giải buộc của Môrê tại Sichem. Rồi chúng ta xem câu 7. Chúa hằng hữu hiện ra cùng Abraham mà phán rằng ta sẽ ban cho dòng dõi người đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Chúa hằng hữu là đấng đã hiện đến cùng người. Rồi tiếp theo câu 8. Từ đó người đi qua núi về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại phía tây có Bê-tên, phía đông có Ai. Đoàn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Chúng ta cũng xem thêm đoạn 13 câu 3. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết ở đó giữa khoảng Bê-tên và Ai, là nơi người đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Đoạn 13 câu thứ 18. Đó Abraham giờ trại mình đến ở nơi lùm cây dễ bột tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Abraham đi, nhưng từng chặng đường, những nơi ông ghé thì luôn luôn ông làm gì? Lập một bàn thờ. Để làm gì? Dâng của lễ, giữ mối tương giao, thờ phượng, cầu nguyện cùng Chúa hằng hữu. Vì vậy mà đời sống thuộc linh của Abraham luôn luôn được tươi mới, được nghe, được biết rõ tiếng Chúa, yêu mến Ngài và càng tiến cao hơn trên đời sống tin kính. Anh chị em ơi, anh chị em đã tin Chúa, có những người một số năm, có những người nhiều năm, có những người từ khi cha mẹ đã tin Chúa trước rồi để sinh ra chúng ta. Có những người có thể tự hào rằng trên 50 năm tôi tin Chúa rồi, hay 60-70 năm, tốt lắm. Nhưng đời thiêng liêng anh chị em có tiến hơn không? Anh chị em có lập bàn thờ trong mối tương giao, dâng của lễ cho Chúa, cầu nguyện, giao thông với Ngài, để nghe tiếng phán dạy của Ngài, thêm những kinh nghiệm càng ngày càng hơn trên đời sống thiêng liêng không? Hay nhiều khi chúng ta đã bị choáng ngợp bởi công ăn việc làm, bởi nghe những tiếng của đời, của người, và vì vậy chúng ta đã lạc mất hay là thiếu đi mối tương giao thánh với Chúa. Chúng ta không dâng của lễ bằng sự ngợi khen. Chúng ta không trung tín thường xuyên gắn bó với Chúa tại thánh đường để thờ phượng Ngài, hoặc trong những giờ cầu nguyện, hoặc khi tham dự hát ngợi khen nhóm một thờ phượng Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta lại sa sút và gần thế gian hơn. Vì vậy, thay vì được thánh hóa, chúng ta đã bị tục hóa theo những cách sống như người đời. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta xét mình, để chúng ta sẽ là những người kính sợ Chúa, càng ngày trên đức tin càng tiến cao hơn. ông cũng bày tỏ cái niềm tin nơi Chúa một cách rất là tuyệt đối. Đến nỗi khi Chúa thử ông, bảo ông rằng hãy dâng con một của ông là Isaac cho Chúa thì thế nào? Ông bày tỏ cái lòng yêu Chúa hết lòng. Đến nỗi ông không tiếc gì với Ngài và ông không bàn tính với vợ của mình. Và khi sáng sớm ông thức dậy cùng với đầy tớ của mình thì cùng với Isaac đem củi để đi đến một cái nơi xa mấy ngày đường. Và trong khi đi như vậy thì Isaac hỏi rằng: cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng mà chiên con ở đâu để dâng lên cho Chúa? Thì Abraham nói gì? Con ơi, Chúa sắm sẵn. Và chúng ta cảm ơn Chúa, ông tin như vậy cho nên ông dám thực hành. Thực hành bằng cách gì? Khi đến nơi thì Kinh Thánh cho chúng ta biết, sáng thế ký đoạn 22 câu 12, xin chúng ta mở Kinh Thánh xem lại. Sáng thế ký đoạn 22 câu 9. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy, tại đó Abraham lập bàn thờ, chắc củi lên, trói xác của mình lại để lên đóng củi trên bàn thờ. Abraham bằng giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Đây có phải là một người cha độc ác không? Không. Ông rất thương con. Nhưng mà vì ông yêu Chúa hơn yêu thương con mình, và ông vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, và ông cũng đầy đức tin, cho nên ông thực hành như Chúa muốn. Vì Chúa bảo rằng hãy dâng nó làm của lễ thiêu cho mình. Và như thế nào? Tôi cũng muốn nói lại ở đây, trong câu 6, rồi chúng ta đọc tiếp. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, đoạn 2 câu 6, chắc trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac nói cùng Abraham cha mình rằng: hỡi cha, người đáp: con ơi, cha đây. Isaac nói rằng: củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Quý ông bà anh chị em nghĩ rằng nếu Abraham là người không có đức tin tuyệt đối nơi Chúa, không yêu mến Chúa hết lòng, thì ông dám nói câu đó không? Con mình đang đi và nó hỏi rằng của lễ thiêu ở đâu, và Chúa bảo rằng nó phải được dâng lên làm của lễ thiêu. Ông không nói hẳn với Isaac lúc đó, nhưng ông nói rằng: con ơi, chính Chúa sẽ sắm sẵn. Ông tin một cách tuyệt đối. Cảm ơn Chúa. Và Đức Chúa đã tưởng thưởng cho người có đức tin đó. Đến khi ông giơ tay, giơ cầm dao để giết con mình thì thế nào? Câu 11, Đức Trời can thiệp. Thiên sứ của Đức Ba từ trên trời kêu xuống là: hỡi Abraham, Abraham. Người thưa rằng: có tôi. Thiên sứ đáp rằng: đừng trả tay vào mình con trai, chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng người thật kính sợ trời, bởi cớ không tiếp với ta còn người tức còn một người. Và điều gì xảy ra? Chúa đã dự bị một con chiên thế mạng. Abraham nhướng mắt lên xem thấy sau lưng một con chiên đực, tức là con sừng dương, theo bản của Hebrew là con sừng dương, dưa rừng. Sừng mắt trong bụi cây, bằng bắt con dưa rừng đó đặng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi nơi chỗ đó là Giê-hô-va Gi-rê, bởi cơ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Cảm ơn Chúa, ông tin cậy Chúa và ông được Chúa ban phước. Câu 15, chúng ta hãy xem của Sáng Thế Ký đoạn 22. Thì Chúa Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: khi Giê-hô-va phán rằng vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Anh chị em ơi, chúng ta đã hát bài 261 gì? Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời? Chúng ta muốn hưởng phước thiên thượng chỉ có do tin cậy vâng lời. Và cảm ơn Chúa, khi Abraham tin cậy tuyệt đối, vâng lời tuyệt đối, và yêu mến Chúa cũng rất là tuyệt đối. Không, Kinh Thánh nói ở đây Chúa nói: ngươi không tiếc gì với ta, chính con một người. Cảm ơn Chúa. Đó là núm ruột của ông. Nhưng ông bằng lòng dâng cho Chúa một cách trọn vẹn, không do dự, không tiếc nối gì hết. Và chính Chúa đã ban phước, đã khen, đã tưởng thưởng cho ông. Rồi chính Ngài, nhân danh Ngài mà ban phước cho. Ở đây nói rằng ta lấy chính mình ta mà thề rằng, Chúa xác định một cách rõ ràng Ngài ban phước cho ông. Ta sẽ ban phước cho ngươi thêm nhiều. Vâng. Thưa quý ông bà anh chị em, những ngày đã qua chúng ta mong ước được phước của Chúa. Nhưng phước của Chúa không bao giờ dãy đầy khi chúng ta vơi đi lòng tin cậy, khi chúng ta vơi đi sự vâng lời, khi chúng ta vơi đi cái lòng yêu mến Ngài. Đừng tiếc gì về Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta yêu thương người vợ, người cha, người con, người chồng mình, thì anh chị em nghĩ rằng chúng ta có tiếc gì với người thân yêu mình không? Chúng ta sẽ không tiếc thì giờ. Chúng ta sẽ không tiếc có khi nếu người đã đau yếu hay có những gì cần, dù thức trắng đêm chúng ta cũng không tiếc. Chúng ta cũng sẽ không tiếc tiền bạc hoặc gì để có thể có cần chi phí. Thưa quý mạnh, có một trường hợp nọ, có một người chồng bị tim rất là nặng. Người vợ thương chồng lắm, có mấy đứa con. Và bác sĩ nói rằng bây giờ vô phương, cái tim ông này không còn hy vọng gì để đập nữa và chắc sẽ chết trong nay mai thôi. May ra ông sống được, chỉ có ai hiến quả tim cho ông. Mà bây giờ ai cho quả tim? Đến nỗi người vợ không biết nói gì, bà làm thinh. Và sau đó bà viết một cái thư tuyệt mệnh, bà nói rằng tôi thương chồng tôi và tôi muốn ảnh được sống để nuôi mấy đứa con. Và bà vào ở nơi cái phòng tắm, bà quyên sinh. Và khi người ta vừa bước vào thì thấy bà vừa chết. Và họ lập tức, bà cũng yêu cầu lấy quả tim của bà để cứu ông. Và người ta đã lập tức mổ cái tim, lấy tim của bà để cứu người chồng. Thưa quý mạng chị em, người dám hy sinh vì thương chồng. Chúng ta yêu Chúa không? Chúa đã hy sinh tất cả, từ trời cao giáng thế. Ngài đã hy sinh đến chính mạng Ngài, không tiếc đến giọt máu cuối cùng. Ngài chết khổ nhục vì chúng ta. Còn chúng ta có há lại tiếc gì về Chúa, về thì giờ, về phương tiện, về những khả năng, mà tất cả là gì? Cũng là Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Vậy xin Chúa chúng ta yêu mến Ngài, đừng tiếc gì về Chúa. Nếu anh chị em yêu Chúa hết lòng, anh chị em tin cậy Chúa, vâng lời Ngài, chắc chắn Chúa đẹp lòng. Và khi chúng ta tin cậy vâng lời Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy chúng ta con đường phải đi, việc chúng ta phải làm. Chúa sẽ ở với chúng ta, Ngài sẽ ban phước, rồi Ngài dùng chúng ta trở thành nguồn phước để đem phước lại cho biết bao nhiêu người còn sống trong đời sống vô phước. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúa tưởng thưởng ông Abraham trở thành gì? Trước hết, từ Abraham, cái tên ông có nghĩa là cha cao quý, trở thành Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Ông trở thành một dân lớn, từ người của ông được Đức Trời ban phước để trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Abraham trở thành tổ của dân Do Thái, của những người khối Ả Rập nữa. Rồi Chúa nói rằng ông trở thành cái tổ phụ của nhiều dân tộc. Nhưng mà không có nghĩa dân tộc thuộc thể như người Israel hay là người Palestine, những cái người Ả Rập. Nhưng mà tất cả chúng ta đây dòng dõi của kẻ đầy niềm tin nơi Chúa, cũng là con cháu Abraham thuộc linh. Dòng dõi Abraham thuộc linh thì thế nào? Đông lắm như sao trời các bể. Ông là tổ phụ của những kẻ có đức tin. Chúa can thiệp vào mọi sự việc, giải quyết, không để Isaac chết, nhưng mà dự bị một sinh tế để chuộc mạng Isaac. Ngài ban phước cho ông, xác nhận ông là người yêu kính Ngài tuyệt đối, thật kính sợ Ngài. Ngài ban thêm phước bội phần hơn nữa như lời Ngài hứa, dòng dõi ông đông như cát bờ biển, như sao trên trời. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em muốn được Chúa ban phước không? Muốn được trở thành nguồn phước không? Hãy học gương Abraham, hết lòng nghe phân biệt tiếng Chúa, vâng lời Chúa, đầy đức tin và yêu mến Ngài hết lòng. Chắc chắn Chúa sẽ cứ ở với ban phước và sử dụng mỗi chúng ta trong ân điển Ngài để trở thành nguồn phước cho người. Anh chị em còn nhớ ông A-can cũng là người có thể nói là trong hàng đội ngũ của người Do Thái quan trưởng, mà khi không vâng lời Chúa, ăn cắp cái vật đáng diệt thì sao? Chúa đã phạt không những A-can và tất cả những con cái, đến nỗi súc vật của ông bị đưa đến trũng A-cô và bị ném đá chết một cách thê thảm. Tội của A-can làm ảnh hưởng cho cả gia đình, không phải là đem lại phước mà họa cho cả gia đình của ông, cho cái dòng họ của ông bị nhục nhã tông tộc. Trong khi Abraham kính sợ Chúa thì được phước, và được phước thế nào? Bền lâu. Ông trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc và dòng dõi của ông được phước. Chúa Christ cũng từ dòng dõi Abraham mà ra. Xin Chúa ban phước trên mỗi chúng ta để chúng ta càng yêu Chúa hơn, tin cậy Ngài hơn, vâng lời Ngài hơn, yêu mến Chúa bội phần hơn, để rồi tất cả chúng ta đều được Chúa ban phước và trở thành nguồn phước cho kẻ khác. Amen.